Chương trình phát thanh Giờ của Mẹ, Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Mẹ Maria. Radio Giờ của Mẹ do Kim Hà và các tân hữu phụ trách. Giờ của Mẹ được phát thanh trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org.
Mọi ý kiến hay yểm trợ xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512.
Thưa quý thính giả, đây là CD thứ 3 kể về câu chuyện hồi ức về người cha của tác giả Lê Xuân Mỹ. Mẹ không còn nước mắt để khóc, suốt buổi nhìn trừng trừng, một khuôn mặt tưởng như vô hồn, nhưng tràn đầy oán hận, một nỗi hận đến vô cùng. Tôi cắn chặt môi đến tư máu. Thôi ba ơi, hãy yên nghỉ tạm nơi đây, con sẽ quay trở lại một ngày không xa. Trước khi trở về, tôi cẩn thận ghi dấu vị trí ngôi mộ với một chữ thập ghép bằng hai nhánh tre và khắc tên ba trên gốc cây to trước mộ. Tin chồng bà bốn bò Huế chết trong trại học tập cải tạo loan truyền một cách nhanh chóng tại khu hồ tắm Chi Lăng và cả khu chợ cây quéo Phú Nhuận. Có thể có những người chết trước ba, nhưng có lẽ ở khu phố Lam Sơn, Phú Nhuận, ba tôi là sĩ quan đầu tiên chết trong trại cải tạo, được gia đình chôn cất đàng hoàng. Từ lúc trở về, mẹ tôi ngày nào cũng đi khắp xóm, gặp ai cũng khóc, cũng kể về cái chết của ba tôi, về nỗi uất ức của một người đàn bà đi cả ngàn cây số, để cuối cùng không gặp mặt chồng trước khi lìa đời. Xa ngàn dặm, và chỉ cần một bước chân mà vợ chồng không thể gặp nhau lần cuối. Đớn đau và tàn nhẫn quá. Mẹ khóc, mẹ kể với sự đồng cảm của bạn bè, của thân nhân và của cả những người không quen biết. Công an phường và cảnh sát khu vực nhiều lần gặp mẹ, an ủi xoa dịu và cả đe dọa.
Con người khi đã mất đi phần đời yêu quý nhất của mình thì còn nỗi sợ nào hơn? Tôi thì rất lo, dù sao tôi vẫn đang làm việc. Các em đang còn nhỏ dại, nếu bị trả thù hay mẹ bị bắt vì tội phản động, thì gia đình sẽ ra sao? Nhưng khuyên cách mấy cũng không làm mẹ thay đổi. Tính mẹ tôi thuở nào cũng như vậy. Khi bà muốn làm điều gì, thì làm cho bằng được. Đã nhiều lần bị đưa ra kiểm điểm trong các buổi họp tổ dân phố, nhưng mẹ vẫn như cũ, gặp ai cũng kể, gặp ai cũng khóc. Cho đến ngày chúng tôi nhận được giấy triệu tập lên phường, lo sợ có chuyện không lành xảy ra cho gia đình, tôi báo tin và xin chú cùng chúng tôi lên phường. Không biết có phải vì muốn xoa dịu chúng tôi hay không? Hôm đó, phường mời chúng tôi lên, chỉ để đọc quyết định trả quyền công dân cho ba. Công an phường, sau khi thuyết giảng tràng gian đại hải về lòng khoan dung của đảng và nhà nước, đã trao cho mẹ giấy trả quyền công dân vì thành tích học tập tốt của ba trong thời gian trong trại cải tạo. Sau này tôi mới biết qua người bạn tù của ba. Ba là người thường xuyên bị kỷ luật và biệt giam, thường xuyên không tuân thủ nội quy trại trả quyền công dân cho một người đã chết. Thật quá tức cười và quá nỗi đắng cay. Cuối cùng, với những vất vả lo toan cho cuộc sống, qua thời gian, mẹ và chúng tôi cũng phải làm quen những ngày tháng không có ba. Các em vẫn hàng ngày cắp sách đến trường. Vợ chồng chúng tôi đã có đứa con đầu tiên. Đứa cháu ra đời chưa bao giờ thấy được ông nội bằng xương bằng thịt. Mỗi khi nhìn con, tôi lại nhớ đến ba. Cháu bao nhiêu tuổi, bấy nhiêu năm, ba xa rời chúng tôi. Cho đến bây giờ, sau bao nhiêu năm tháng, tôi vẫn không quên khuôn mặt ốm nhom ốm nhách của ba trong trại K2 năm nào.
Những năm sau đó, dù vất vả, cuộc sống khó khăn, chúng tôi cùng mẹ cũng kiên cường sống tiếp nuôi các em ăn học. Có những ngày ăn bo bo thay cơm, có những ngày liên tiếp không có gạo, chỉ có bột mì. Thời đó tại Sài Gòn chúng tôi phải làm quen với chế độ tem phiếu, như ngoài Bắc. tùy theo lúc, có khi được mua gạo, có khi được nhận toàn bột mì, có khi cả tuần nhận toàn bo bo. Số lượng nhận tùy theo nhân khẩu của mỗi hộ gia đình. Mẹ tôi xoay sở chế biến thành đủ thứ món ăn bằng bột mì cho đỡ ngán. Dù sao thì cũng không thể gian khổ bằng ba trong những ngày trong tù miền Bắc. Tôi tự an ủi như vậy để sống. Mẹ bề ngoài rất can trường, nhưng trong lòng lúc nào cũng canh cánh nỗi lo về ba. Mẹ say dứt nghĩ về nơi lạnh lẽo ba năm, về nấm mộ hoang phế nơi tận cùng biên giới. Mẹ thường nói không biết ba con nằm đó như thế nào, đêm nào mẹ cũng khóc một mình, càng ngày càng héo hon. Mẹ lúc nào cũng ao ước đem được ba về, hết than ngắn lại thở dài. Ba chết chưa đầy ba năm, vì quá sốt ruột thương mẹ và thương ba nằm lạnh lẽo hiu quạnh, tôi xin nghỉ phép cùng mẹ ra Hà Nội một lần nữa. Lần này với ý định đem ba về chôn cất tại Huế, bên cạnh ông bà ngoại. Nhờ người giới thiệu, tại Hà Nội, chúng tôi thuê được một người chuyên về đào mộ cùng đi. Từ sáng sớm, ba người chúng tôi lên ga Hàng Cỏ, và đến tối thì chúng tôi đến trại K2. Sáng hôm sau chúng tôi gặp cán bộ trại, xin đào lấy xác ba đem về chôn tại quê nhà, thì bị từ chối. Lý do phải có giấy cho phép của cấp trên, thời gian chờ đợi ít nhất cũng phải trên 3 tháng, không còn cách nào khác, không lẽ về tay không, chúng tôi quyết định đào trộm.
Đến lúc này, mỗi khi nhớ lại tối hôm đó, tôi vẫn còn rùng mình, tôi vẫn không hiểu tại sao mình lại quyết định liều lĩnh như vậy. Đào mộ chui, chết hoặc ở tù như chơi, có lẽ phần vì trẻ liều lĩnh, phần thương ba và một phần do sự khuyến khích của tay đào mộ thuê. Cũng may là ngôi mộ của ba nằm ngoài vòng đai trại, nếu không ai biết trước việc gì sẽ xảy ra cho chúng tôi. Đêm đó đợi lúc trời chạng vạng tối, trời mưa lất phất, ba người chúng tôi đi đến khu mộ ba, tôi vẫn nhớ rất rõ đường đi, vẫn không thay đổi gì nhiều, chỉ khác là cỏ mọc tùm hơn. Cây thánh giá trước mộ vẫn còn đó, siêu vẹo, dấu khắc trên cây vẫn còn dù có mờ đi, và cũng chỉ một mình ngôi mộ ba nằm ở đó, lạnh lẽo hiu quạnh. Chung quanh không có ngôi mộ nào khác, có lẽ chỉ một mình ba tôi là có thân nhân đến tiễn đưa khi chết. Chúng tôi bắt đầu công việc bốc mộ trong cái ánh đèn cầy leo lét. Người đào mộ làm việc chuyên nghiệp và nhanh chóng chạm đến nắp hòm. Nén xúc động, tôi mở nắp quan tài, ba nằm đó bộ xương còn nguyên vẹn với da thịt và tóc chưa phân hủy hết. Chúng tôi đem mộ xương ba lên theo thứ tự đầu, chân, tay, bên phải, bên trái. Mẹ nức nở vừa khóc vừa rửa xương ba bằng nước cánh hồi. Hai bao lát mang theo, một bao tôi xách gồm phần đầu và phần tay chân bên trái. Bao lát của mẹ gồm xương sống và phần tay chân bên phải. Người đào mộ dặn phải làm như thế, để khi về đem chôn trở lại với hình hài còn nguyên vẹn. Chúng tôi lặng lẽ vượt 30 km trên đường trở ra ga ấm thượng trong đêm. Về đến ga Hàng Cỏ Hà Nội thì cũng đã xế chiều hôm sau. Mệt lạ người vì thiếu ăn và thiếu ngủ, nhưng chúng tôi rất vui vì đã đem ba về an toàn. Bây giờ tôi mới cảm thấy đói. Hai mẹ con ngồi tựa cột đèn trước ga, mỗi người ôm chặt một bị lát chứa xương người. Chúng tôi ăn những ổ bánh mì dai nhách, uống những ly chè xanh đắng chát, nhưng thật ngon lành.
Đang nằm thiêu thiêu ngủ, bỗng dưng tôi thấy tay mình nhẹ tưng. Bừng tỉnh cũng là lúc tôi thấy một bóng người phóng qua mình tôi về phía trái. Ôi cái bị lát của tôi! Tôi phóng người đuổi theo, vừa chạy vừa la. Xương người, xương người! Đứa bé ăn trộm bị tôi đuổi kịp, quăng bị lát xuống đất chạy vào bóng đêm mất dạng. Tôi lượm bị lát lên và ôm chặt vào lòng. Đêm đó hai mẹ con tôi ngồi tựa cột đèn, thức trắng đêm. Lại một đêm thật dài, dài vô tận. Trời mới tờ mờ sáng, chúng tôi đáp chuyến tàu đầu tiên xuôi Nam và đến ga Huế vào nửa đêm. Nhà ông bà ngoại tôi nằm dưới chân núi Ngự Bình, cách Lăng Thành Thái không bao xa. Ngôi nhà cổ với sân vườn sau là các ngôi mộ của gia tộc bên ngoại. Về nhà nửa đêm, nhưng đã có rất đông họ hàng. Các em cùng vợ con tôi về Huế từ ngày hôm trước, và có cả ông hàng xóm, người chuyên môn lo về đám ma, với hòm rương nhang đèn đầy đủ. Đám ma của ba tôi được tổ chức đơn giản, nhưng với đầy đủ thủ tục lễ nghĩa, như với một người vừa mới qua đời. Xương của ba được sắp xếp lại theo thứ tự tay, chân, trái, phải, và được đặt vào quan tài, cùng với các đồ dùng còn sót lại của ba. Bà con hàng xóm láng giềng khu vực An Lăng có mặt thật đông. Hôm đó mẹ đã khóc ngất đi nhiều lần. Dù ba qua đời gần 3 năm, dù sao mẹ cũng đã mãn nguyện thực hiện được ước muốn từ bao năm qua, là đưa được ba về, nằm ấm cúng trong mảnh vườn nhỏ gia tộc bên cạnh ôn mẹ. Hôm đó tôi đã khấn trước mộ ba rằng, ba ơi, xin hãy yên nghỉ, chúng con thương ba vô cùng, ba có linh thiêng xin phù hộ cho mẹ và các em được bình an. Tôi tin là có một thế giới nơi ba đang sống thật gần với chúng tôi, ba luôn theo dõi phù hộ chúng tôi. Độ 3 tháng sau ngày đem ba về Huế, gia đình tôi bỗng nhận được tin về đứa em gái kế, người duy nhất trong các anh em tôi ra đi tại bến Bạch Đằng 6 năm về trước. Chúng tôi nhận được thư của em gái, kèm tờ giấy bạc $50. Không thể nào kể xiết được nỗi xúc động và sung sướng của gia đình chúng tôi lúc đó. Đã 6 năm trôi qua, tưởng chừng như đã mất em vĩnh viễn, hạnh phúc lớn nhất kể từ ngày ba mất đi.
Ngoài niềm vui về đứa em gái, số tiền $50 đối với gia đình tôi hồi đó là một tài sản đáng kể. Kể từ ngày liên lạc được với gia đình, thỉnh thoảng em tôi gửi về, lúc thì tiền, lúc thì xà phòng, kẹo bánh, đồ dùng điện tử. Quà nhận được, hầu như tất cả đều được đem bán để chi dùng trong gia đình. Hỏa hoạn lắm thì chúng tôi mới giữ lại một vài gói kẹo em, chia cho các em. Thì mỗi đứa cũng được độ 5-10 viên nhỏ xíu. Hồi đó cái gì từ Mỹ cũng quý vô cùng. Dù không tin có thế giới bên kia, nhưng tôi vẫn luôn tin rằng có ba luôn ở quanh quẩn đâu đây, cùng với gia đình và luôn phù hộ cho mẹ con chúng tôi. Cuộc sống gia đình chúng tôi từ cuối năm 1981 trở đi bớt cơ cực hơn, đi dạy học ở trường bưu điện, còn đi dạy luyện thi vào đại học tại nhà học sinh trong xóm. Vợ tôi nhờ quan hệ tốt với các cán bộ trong trường, khi thì mua thêm được gạo, khi thì mua thêm được thịt. Các bữa ăn trong gia đình cũng được khá hơn lên. Các em, kể từ ngày ba được trả quyền công dân, sự phân biệt đối xử tuy vẫn còn, nhưng không quá nhiều như ngày đầu 75. Mẹ tôi mở gánh bán bún bò tại nhà, gia đình không dư giả giàu có gì, nhưng cũng sống được qua ngày một cách hiền lành, lương thiện. Sau ngày ba mất, chú tôi thỉnh thoảng có ghé thăm, nhưng tôi vẫn cảm thấy một nỗi ngượng ngùng nào đó trong quan hệ chú cháu chúng tôi. Mỗi lần nhìn hình ba trên bàn thờ, tôi lại nhớ đến khuôn mặt gầy gò, râu tóc bạc phơ ngày nào trong trại K2, Vĩnh Phú, đôi mắt trừng trừng tức tưởi của ba cứ ám ảnh tôi hằng đêm. Còn lâu tôi mới có thể tha thứ cho chú được. Giá mà ngày nào chú thu xếp để mẹ tôi ra thăm ba sớm hơn, thì có lẽ ba sẽ không ra như thế. Nghĩ như vậy, nhưng tôi biết, dù có thương ba bao nhiêu, chú cũng không thể làm gì khác được.
Trong những đứa em của tôi, đứa thứ ba là đứa ít nói nhưng ghét chú và căm thù chế độ cộng sản nhiều nhất. Thái độ bất mãn trong học hành và trong sinh hoạt hàng ngày, nhất là với các cán bộ miền Bắc, khiến tôi vô cùng lo lắng và bất an. Em thường có những lời nói và biểu hiện mà các cán bộ cho là phản động. Có khuyên mấy cũng không được, lo sợ em gặp sự không may. Tôi bàn với mẹ đưa em ra Đà Nẵng, sống với gia đình người chị, con bà dì ruột. Và từ Đà Nẵng em là người đầu tiên trong gia đình tôi vượt biên trái phép sang Mỹ sau năm 1975. Năm 1982, chúng tôi nhận được giấy tờ bảo lãnh đi Mỹ theo diện đoàn tụ gia đình ODP. Chúng tôi nộp đơn xin đi Mỹ và ngay năm đó, cả hai vợ chồng cùng nhận giấy tờ cho thôi việc. Lý do, anh chị đã nộp đơn đi nước ngoài, không còn đủ tư cách làm việc tại cơ quan bưu điện được nữa. Đây là điều chúng tôi đã lường trước, nhưng không ngờ đến quá nhanh như vậy. Vào những năm 1981-82, gia đình có thân nhân ở nước ngoài được xem là phản quốc. Nhất là với những người có tư tưởng ra sống ở nước ngoài như chúng tôi, chấp nhận bị đuổi việc một cách bình thản, vợ chồng chúng tôi bắt đầu khoảng thời gian lăn lóc với đủ thứ ngành nghề để kiếm sống và tồn tại.
Thời đó, nhờ những lần đi chầu trực lãnh quà từ nước ngoài tại phi trường Tân Sơn Nhất, rồi đem bán tại chợ đồ ngoại cuối đường Nguyễn Thông, tôi làm quen với nhiều bạn hàng và cả những người đi lãnh quà như tôi, mới đầu bán đồ của mình, sau đó mua lại của người khác. Tôi bắt đầu gia nhập hàng ngũ những người mua đi bán lại, có mặt từ sáng sớm tại phi trường, theo chân những người lãnh hàng về tận nhà, mua rồi đem ra chợ bán, kiếm tiền chênh lệch, hàng hóa từ kẹo, bánh đến nước hoa, đồ điện tử, thượng vàng hạ cám, bất kỳ thứ gì miễn là của Mỹ là mua, là bán. Làm cái công việc không dính dáng gì đến cái bằng cấp tốt nghiệp của mình, chỉ cần cái miệng thật dẻo, thật trơn tru. Một đôi khi nhớ lại những ngày tháng trước năm 1975, thấy mình thật nhiều thay đổi, cái hiền lành chân chất thủa tào như không còn nữa, thật buồn, thật tiếc nuối. Cũng may, tôi vẫn còn duy trì lớp dạy sửa chữa radio TV tại nhà vào buổi tối. Đó là thời khắc vui nhất trong ngày của tôi. Ít nhất là lúc đó tôi còn thấy mình còn có ích, còn giống đứa con của ba mẹ thuở nào. Lớp ít học sinh, nhưng tôi đã giảng dạy một cách say sưa, và cuốn sách sửa TV của tôi ra đời trong thời gian này. Để in và xuất bản được cũng là một quá trình nhiều khê, nhưng cuối cùng Hội Trí Thức Yêu Nước cũng giúp tôi thực hiện được mơ ước nhỏ nhoi này. Trong những năm giữa thập niên 80, ở Việt Nam bắt đầu xuất hiện hàng điện tử second hand. Đây là những mặt hàng điện tử như TV, tủ lạnh, radio, cassette hư, cũ, đã qua sử dụng, được các thủy thủ tàu Viễn Dương đem về bán lại. Các tàu chở hàng đậu ngoài cảng xa, mỗi khi có hàng về, chúng tôi đi từng nhóm, dùng thuyền nhỏ, cặp ra tàu lớn, mua lúc từ 5 đến 10 cái. Dĩ nhiên đây là buôn bán trái pháp luật nhà nước, bị bắt thì hàng bị tịch thu, phạt tiền và ở tù. Nhưng nếu thoát được thì kiếm tiền nhiều, đem về sửa lại, rồi đem ra chợ bán. Thời đó có ăn nhất là chuyển hệ TV. Để xem hình, có màu trên TV, dĩ nhiên không đẹp và rõ như bây giờ, nhưng thời đó là cái mốt của các cán bộ miền Bắc có tiền. Chợ trời điện tử Huỳnh Thúc Kháng hình thành và lớn mạnh trong khoảng thời gian đó, sau đó là một loạt các chợ trời Bảy Hiền, Lăng Cha Cả, chợ lớn được thành hình giúp những người có một chút tay nghề và điện tử như tôi sống sót và tồn tại. Nhưng cũng chỉ một thời gian, lúc đầu buôn bán rất khá, lợi nhuận cao, sau đó càng ngày càng khó khăn khi mà có nhiều tay trùm có quá nhiều tiền nhảy vào. Họ không mua từng 5-10 cái như chúng tôi, mà họ mua nguyên cả tàu khi vừa cập cảng. Những tay trùm cán bộ có thế lực và có rất nhiều tiền, họ có quan hệ và quyền lực mà những người ít tiền như chúng tôi không cạnh tranh nổi, phải là con ông cháu cha, phải đợi chia lại hàng từ những trùm lớn hơn, đôi khi phải qua trung gian 2-3 cấp, chất lượng hàng cũng kém đi rất nhiều.
Bỏ nghề điện tử, nhảy qua buôn trầm từ Đà Nẵng về Sài Gòn, nói là buôn trầm cho oai, chứ mình làm gì có tiền nhiều như thế. Thường chỉ ra Đà Nẵng nhận trầm từ người quen, đem vào Sài Gòn giao cho muối, ăn tiền chênh lệch, đi được chục chuyến có lời, dù cũng rất vất vả. Lúc thì lăn lóc trên xe đò, khi thì la lết trên tàu chợ Nam Bắc, tôi càng ngày càng ốm nhom ốm nhách, mặt mũi đen thui. Chỉ lạ một điều là thời đó dù đi nhiều, tôi lại rất ít gặp người quen và bạn bè. Nếu có gặp bạn bè chắc cũng không nhận ra một chàng kỹ sư hiền lành, chân chất, trắng trẻo, thư sinh thuở nào. Đi thoát được khoảng chục lần, đến lần thứ 11 thì tôi bị quản lý thị trường bắt, trầm bị tịch thu, riêng tôi bị giam tại công an Quảng Ngãi. 2 ngày trong trại giam, tôi đã suy nghĩ thật nhiều về những ngày tháng đã qua trong cuộc đời. Hình như tôi đã thay đổi quá nhiều, không còn là người của năm xưa. Cái được thì quá ít, cái mất đi thì quá nhiều. Tôi cay đắng nhận ra rằng, nếu tôi không dừng lại, tôi sẽ mất mình vĩnh viễn trong một thế giới không thuộc về mình. Một thế giới bụi bặm, lường gạt và xảo trá, khác xa với thế giới ngày tôi được sinh ra và lớn lên. Tôi biết ba ở một nơi nào đó đã rất buồn. Bỏ nghề buôn bán, bỏ qua ý tưởng làm giàu nhanh chóng, tôi quay lại nghề dạy điện tử của mình, vẫn là nghề phù hợp với mình nhất. Dù không có nhiều tiền, nhưng 1 cộng 1 là 2, thì vẫn dễ hơn là 1 cộng 1 bằng 3. Vẫn là vợ tôi bên cạnh, trong những thời khắc khó khăn, với những an ủi và chia sẻ. Nàng luôn ủng hộ tôi trong những quyết định quan trọng, và chúng tôi có đứa con thứ nhì là con gái. Tôi thầm nghĩ, ba đã cầm tay dẫn dắt tôi bắt đầu làm lại.
Năm 1988, gia đình được gọi đi phỏng vấn ở Tòa lãnh sự Hoa Kỳ tại Sài Gòn. Với giấy tờ đầy đủ, hợp lệ cuộc phỏng vấn đáng lẽ được diễn ra một cách nhanh chóng, đột nhiên bị dừng lại khi có phái đoàn cấp cao từ Thái Lan ghé thăm. Lúc đó trong phòng, mẹ đang chuẩn bị trả lời. Vị trưởng đoàn có vẻ ngạc nhiên khi đọc hồ sơ của gia đình, nhất là chuyện liên quan đến ba tôi, người sĩ quan cảnh sát chết trong trại cải tạo sau 2 năm 6 tháng học tập. Ông ta có vẻ ngạc nhiên về tờ giấy trả quyền công dân của ba tôi. Có lẽ là lần đầu tiên ông thấy được một loại giấy tờ như vậy. Giấy trả quyền công dân cho một người đã chết. Mẹ tôi vừa khóc vừa kể chuyện của ba. Câu chuyện về một cái chết và một chuyến đi thăm nuôi tức tưởi đã làm người lãnh đạo đoàn thanh tra ODP cảm động. Chỉ một thời gian ngắn, mẹ và các em tôi được giấy chấp nhận đi Mỹ theo diện HO thay vì theo diện đoàn tụ gia đình. Dù rằng ba tôi ở tù chưa đến 3 năm, tôi biết có sự can thiệp đặc biệt của phái đoàn từ Thái Lan. Và tôi thầm tin có sự phù hộ của ba. Riêng vợ chồng chúng tôi ở lại vì lúc đó có gia đình và sổ hộ khẩu riêng. Vài tháng sau, mẹ và các em tôi đi Mỹ. Vợ chồng chúng tôi ở lại với 2 con nhỏ và bà cô em ông nội không chồng. Cũng may, nếu tôi cùng đi thì không biết bà cô sẽ ra sao. Cuộc sống sau những năm 1990 của chúng tôi càng ngày càng ổn định. Lúc này, ngành điện tử và vi tính bắt đầu phát triển. Các công ty nước ngoài bắt đầu thiết lập các văn phòng đại diện và quan hệ buôn bán tại Việt Nam. Tôi được tuyển vào làm việc lần lượt tại các văn phòng đại diện Hewlett Packard, Brother, AT&T và cuối cùng là AMP tại Việt Nam. Đó là khoảng thời gian tôi sống sung sướng và sung túc nhất kể từ ngày mất nước 1975. Thời kỳ này, tôi sống và làm việc đúng với khả năng, với kiến thức từ khoa điện trường Đại học Phú Thọ. Nếu không có thời kỳ mở cửa này, nếu không có những công ty nước ngoài, có lẽ suốt đời, tôi đứa con một sĩ quan cảnh sát, chế độ cũ, đã sống một cách tối tăm và mất hút đâu đó trên chính quê hương đen tối của mình. Vào những năm 90, tiền lương 700 đô la của một con số không nhỏ nếu không muốn nói là lớn. Quan trọng hơn, đó là khoảng thời gian tôi được tiếp xúc với thế giới bên ngoài qua những chuyến đi học tập ngắn ngày tại Singapore, Thái Lan, Malaysia, Indonesia và Philippines.
Đi học và về, tôi liên tục tổ chức các buổi hội thảo giới thiệu các sản phẩm và công nghệ mới tại Sài Gòn, Hà Nội, Đà Nẵng. Tên và hình ảnh tôi được đăng lên báo. Ra đường tôi đã có quyền ngẩng cao đầu. Ba tôi chắc chắn đã rất sung sướng và tự hào về tôi. Một khoảng thời gian hạnh phúc và có ích, tôi đã tìm lại chính con người thật của mình. Năm 1998, tôi được chấp thuận đi Mỹ theo diện đoàn tụ gia đình. Bây giờ tôi đã có ba đứa con với cuộc sống rất ổn định và sung túc. Những chuyến đi nước ngoài thường xuyên, có nhà riêng, con đầu đang học đại học, mọi chuyện suôn sẻ và thuận lợi. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, đi hay ở, một quyết định không dễ dàng. Với tuổi gần 50 làm gì nơi đất khách quê người, đã quá già để làm lại từ đầu. Xin hoãn ngày đi 3 tháng rồi cũng đến lúc phải quyết định. Nếu không hồ sơ sẽ được xếp lại, cơ hội đi đoàn tụ sẽ không còn. Thật ra, nếu chỉ nghĩ riêng đến cho vợ chồng tôi, thì câu trả lời sẽ rất dễ dàng, đơn giản. Tội gì phải ra đi, đang khi có một cuộc sống ổn định và quá đầy đủ vào lúc đó. Trưởng văn phòng đại diện một công ty nước ngoài tại Sài Gòn. Đi nước ngoài thì năm nào cũng đi 3-4 lần, tháng nào cũng có khoảng 700-800 đô la bỏ túi. Công việc thì dễ dàng, sếp trực tiếp thì ở tận Singapore, vài tháng mới qua Việt Nam 1 hay 2 lần. Có một tài xế, một cô thư ký xinh đẹp, vài ba nhân viên dưới quyền và một người giúp việc. Đi làm thì có laptop, cell phone. Đi ăn thì có khách hàng trả tiền. Cuối năm thì gia đình đi du lịch nước ngoài. Chi phí có công ty lo. Khách hàng thì rất nhiều. Tết nhất cũng có quà cáp và nhộn nhẹt. Phải từ bỏ cả thật sự là một quyết định quá khó khăn. Và còn mộ ba ở đây nữa, ai lo? Phải, có rất nhiều lý do để ở lại không đi. Đã nhiều lần tôi đứng trước bàn thờ ba, mong ba một lời khuyên, đi hay ở quá khó.
Cuối cùng, tôi chọn giải pháp ra đi, không phải vì vợ chồng riêng tôi, mà vì gia đình, vì mẹ, vì các em, vì tương lai các con của tôi, và vì lời hứa với ba. Mãi mãi thay ba vì cái gia đình này. Tôi biết những ngày sắp đến, tôi sẽ phải bắt đầu trở lại một cuộc phiêu lưu mới. Sẽ không dễ dàng với một người quá tuổi như tôi, trên một đất nước hoàn toàn lạ lẫm và quá xa xôi. Nhưng tôi sẽ không bao giờ hối hận về quyết định của mình. Cũng còn một lý do thật sâu kín, không ai biết ngoại trừ vợ tôi, vết thương mất cha ngày nào. Trong trại học tập mãi mãi không lành. Mỗi lần nhìn những tay công an, những cán bộ cộng sản, tôi lại nhớ đến khuôn mặt gầy gò, cặp mắt đau thương tuyệt vọng của ba, lần gặp mặt trên đường đến trại K2, mười mấy năm về trước. Muốn quên nhưng khó thể quên được, muốn tha thứ nhưng không thể nào tha thứ được, vẫn mãi mãi một mối căm thù. Vợ tôi hiểu điều đó, chấp nhận cùng chồng đối diện một cuộc thử thách mới trên đất khách quê người, bỏ lại bên kia bờ đại dương một mẹ già và một người em gái yêu quý. Tôi biết tôi đã nợ em một mối ân tình thật sâu đậm. Những ngày cuối năm 1998, máy bay chở gia đình chúng tôi đáp xuống phi trường Los Angeles, California, Hoa Kỳ, kết thúc quãng đời 23 năm sống dưới chế độ cộng sản và để bắt đầu một cuộc hành trình không biết sẽ ra sao, nhưng tôi tin chắc chắn sẽ tốt đẹp và bình an hơn. Và dù ở cách xa ngàn dặm, ba vẫn sẽ luôn luôn theo dõi phù hộ mẹ và chín anh em chúng tôi. Ba ơi, nếu có một kiếp sau, chúng con vẫn sẽ là những đứa con ngoan của ba. Người tù học tập cải tạo chết ở miền đất tận cùng biên giới Việt Trung năm 1978, Hưởng Dương 54 tuổi.